Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có thầy giảng kia sống rất nhiều năm trong dòng. Thầy vốn trẻ tuổi đầy nhựa sống, hăng say hoạt bát. Thầy từ bỏ tất cả mọi sự thế trần để tu đức. Với thời gian, dần dần thầy đã làm chủ được thân xác, kiềm hãm được mọi nhu cầu và chỉ vui sống với một nếp sống rất thanh bạch. Tuy nhiên, vẫn còn một tính xấu nữa, người vẫn chưa sửa trị được. Đó là tính nóng giận. Hễ mà thầy bạn đang lúc gặp, lỡ để sót một bông lúa là thầy nổi giận, giật liềm khỏi tay thầy đó. Trong giờ đọc kinh, ai hát sai một nốt thôi là thầy đã cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm rồi. Một hôm sau nhiều thất bại, thầy buồn rầu đến trình cha bề trên. Thầy nói, thưa cha, con cảm thấy rằng tính tình của con không thích hợp với đời sống chung được. Con gặp mọi trở ngại và luôn gây gổ với anh em. Con thiết tưởng rằng các thầy đều thánh thiện cả. Nào ngờ, họ lại là cạm bẫy cho con. Tốt hơn, xin phép cha cho con lên rừng vắng để ẩn mình bên bờ sông. Ở đó, con sẽ sống một mình với Chúa, không còn ai làm bực bội nữa. Những lời khuyên của cha bề trên, thầy bỏ ngoài tai và nhất định ra đi chỉ mang theo một cái vò ký nước sông mà thôi. Tới bờ sông, thầy trải chiếu trên một tảng đá và ngủ một giấc thật ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thầy cất tiếng hát một thánh vịnh không sai một nốt, thật xuất sắc. Thầy tự nghĩ thật là hạnh phúc biết bao nơi thanh vắng và yên tĩnh này. Kế đó, thầy đem vò xuống kiếm nước, vừa đi vừa hát, lòng lâng lâng vui sướng như chim sổ lồng. Thế rồi vừa đặt vò xuống, vò bị kênh, ngã xuống làm ướt áo đầm đìa. Không chút bực mình, thầy tự nhủ, không sao cả, mình lại xuống sông kiếm nước. Nhưng thầy xuống sông kiếm một vò nước đầy, chẳng may chân thầy vấp phải đá. Trong lúc lao trao giữ vững thăng bằng, vò nước bị đổ không còn sót một giọt nào. Thầy bắt đầu nổi giận quát lên, thật là vô phúc, làm sao thế này? Có lẽ thằng quỷ lại muốn thử tao nữa đây. Lần thứ ba, thầy trở xuống sông ký nước. Vừa lên khỏi sông, thầy trượt tay, vò nước lăn lộn trở lại xuống sông. Không cầm mình được nữa, thầy quát lên, thật là vô phúc cho cái vò quỷ này. Rồi thầy cầm vò không trên tay, giơ lên thật cao và ném xuống tảng đá gần bờ sông. Cái vò sành vỡ tan tành thành trăm mảnh. Tiếng vỡ của mảnh sành như tiếng chuông cảnh tỉnh tâm trí thầy. Trong nháy mắt, thầy đã tỉnh ngộ thức dậy sau cơn mê. Thầy chỉ còn biết tự hạ và khiêm nhường thú nhận tính nóng của mình. Như người con phung phá, trong một phút chốc, thầy cuốn chiếu trở về gõ cửa nhà dòng và khiêm tốn đến quỳ trước mặt cha bề trên. Vừa khóc, thầy vừa nói, thưa cha, đây là những mảnh sành của cái vò mà con đã ném vỡ trên tảng đá trong cơn nóng giận. Con đã hiểu rồi, căn nguyên của tính nóng giận không phải là khuyết điểm của các thầy, nhưng thù địch của con ở ngay trong con đấy, trong bản tính ương ngạnh bất phục tùng của con. Các bạn thân mến, thật là hạnh phúc và khôn ngoan biết bao nếu chúng ta hiểu, tự thú nhận rằng tất cả chúng ta đều sinh ra yếu hèn, cần phải luyện tập tính khí, chuyên tâm sửa chữa các nét xấu để dần dần tiến đến hoàn thiện hơn. Thật đúng như các bậc khôn ngoan đã nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Lạy Chúa, Chúa đã phán, sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mà không để ý đến cái xà ở trong mắt mình? Xin Chúa ban cho con lòng khiêm tốn chân thành, để con biết nhìn nhận yếu đuối của mình, và xin ban cho con sức mạnh, tình yêu, để con quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm của con trước khi con dám khiển trách anh em con. Amen. mừng nếp